truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Tết Đoan Ngọ và chuyện sâu bọ trong văn hóa dân gian. Bài của tác giả Suối Linh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Khuê Việt Trường đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật với nhan đề Mảnh vườn của mẹ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Đoan Ngọ là một trong những lễ Tết quan trọng trong văn hóa phương Đông. Tuy nhiên, mỗi dân tộc lại có phong tục, quan niệm riêng gửi gắm qua ngày đặc biệt này. Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ được gọi bằng cái tên nôm na thân thuộc, Tết giết sâu bọ. Loài côn trùng bé mọn đã trở thành nhân vật chính cho một lễ tiết. Không chỉ có vậy, nó còn là một hiện tượng phổ biến trong văn hóa nông nghiệp phương Nam, vượt qua ý nghĩa ngày trùng ngũ, ngày được cho là có dương khí mạnh nhất trong năm. Ngày Tết giết sâu bọ mùng 5 tháng 5 âm lịch đã trở thành một tập tục thường niên trong mỗi gia đình Việt. Nhưng để hiểu tường tận về nguồn gốc ý nghĩa văn hóa của lễ tiết này thì không phải ai cũng rõ. Câu chuyện văn hóa tuần này của đài chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Suối Linh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Tết Đoan Ngọ và chuyện sâu bọ trong văn hóa dân gian. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Coi trọng sự tuần hoàn của thời tiết, thế nên chu kỳ lễ Tết của người phương Đông được tính theo hai tiểu hệ. Các lễ Tết gắn với chu kỳ của mặt trăng bao gồm Thượng Nguyên 15 tháng 1, Trung Nguyên 15 tháng 7, Hạ Nguyên 15 tháng 10, Trung Thu 15 tháng 8. Và các lễ Tết với ngày tháng mang thành tố lẻ với Nguyên Đán mùng 1 tháng 1, Hàn Thực mùng 3 tháng 3, Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, Trung Thất mùng 7 tháng 7 và Trung Cửu mùng 9 tháng 9. Tết Đoan Ngọ rơi vào tiết mang trùng từ mùng 5 tháng 6 đến 21 tháng 6 dương lịch, gần sát ngày hạ chí, thời điểm dương khí cực thịnh. Bởi vậy, dân gian cho rằng đây là ngày lễ dưỡng sinh, dược liệu với một số nghi thức phổ biến khắp châu Á như hái thuốc, đeo bùa, tắm lá, uống rượu hùng hoàng, thưởng trà thảo dược, vân vân. Người Trung Hoa gắn ngày Tết này với một số danh nhân lịch sử, đặc biệt là Khuất Nguyên, vị trung thần nước Sở, vì bị gièm pha mà chẫm mình tuẫn tiết. Tương truyền, sau khi nghe tin Khuất Nguyên nhảy xuống sông Mịch La, rất nhiều người dân tổ chức đội thuyền trèo ra sông cứu ông. Nhưng đoàn thuyền đi đến tận hồ Động Đình mà vẫn không tìm thấy. Sau này mỗi năm, họ đều tổ chức đua thuyền rồng tái hiện sự kiện ấy. Lại truyền rằng, người dân sợ cá dưới sông ăn mất thi thể Khuất Nguyên, bèn mang cơm nắm thả xuống nước cho cá ăn, mong cá không rỉa thi thể của ông. Từ đó có tục làm bánh tế sông nhân ngày Đoan Ngọ. Rời xa không khí bi hùng đó, Đoan Ngọ của Việt Nam là một ngày lễ huyên náo, vui tươi, thấm đẫm màu sắc dân gian, với tục diệt trùng và các nghi lễ liên quan như ăn cơm rượu, hoa quả, sơn móng, chữa mụn cóc, mụn cơm, khảo quả, vân vân. Tục ngữ Việt Nam có câu len lét như rắn mùng năm, hay thằn lằn len lét ẩn ngày mùng năm. Ấy là vì dân gian đã đồng nhất khái niệm sâu bọ với tất cả các sinh vật gây hại mùa màng, và truyền rằng buổi trưa ngày Đoan Ngọ, ai gặp hoặc bắt được rắn là điều may mắn. Bởi thế, thời khắc ấy, loài rắn rết côn trùng thường biệt tăm dưới hang sâu vắng. Câu tục ngữ cũng gắn với tích truyện dân gian. Ngày xưa có một anh chàng nọ, bố mẹ rất giàu có nên ỷ thế lười nhác ăn chơi. Sau khi cha mẹ qua đời, chàng ăn tiêu thái quá, gia tài khánh kiệt, vay mượn lung tung, bị chủ nợ đòi giết. Anh ta bèn liều hứa lần cuối cùng là đúng ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 thì sẽ mang trả hết. y hẹn, đúng ngày này các chủ nợ ùn ùn kéo tới. Cùng đường, anh ta vội vàng trốn biệt vào một bụi cây rậm rạp. Thế rồi chết dục ở trong đó. Cái hồn hóa thành một chú thằn lằn, thỉnh thoảng lại tắc lưỡi, kêu trời, than thân, trách phận. Không chỉ diệt sâu bọ xung quanh, người Việt hướng đến việc diệt sâu bọ trong chính cơ thể mình bằng cách ăn quả cho sâu chết, uống rượu cho sâu say, vẽ móng, tắm lá. Cư dân duyên hải miền Trung thì tắm biển, trừ loài ký sinh nguy hiểm. Tục diệt sâu bọ ngày 5 tháng 5 là lối ứng xử thuận tự nhiên, mang triết lý khoa học. Bởi thời điểm đầu hè nóng ẩm, sâu bọ côn trùng nở rộ, gây hại mùa màng, ảnh hưởng đến con người. Nhưng không phải chỉ trong ngày Đoan Ngọ, sâu bọ mới được người Việt Nam quan tâm. Trong vành đai khí hậu nhiệt đới, thuận lợi của Việt Nam là cây trái sum suê, vật nuôi đa dạng, đúng với danh xưng văn minh thực vật. Tuy nhiên, mặt trái của khí hậu ấy chính là côn trùng, dịch bệnh. Có lẽ bởi vậy mà từ trong lịch sử, người Việt đã có lối ứng xử đặc biệt dành cho muôn loài côn trùng, chuột bọ. Trong thập nhị tứ tiết luân phiên bốn mùa, có tiết kinh chập, nghĩa là sâu giật mình, tỉnh giấc, sâu nở. Đó là thời điểm sắp vào hè, sấm nổ, măng đắng, sâu bọ nằm yên trong kén, nghe tiếng sấm giật mình, phá kén chui ra, bắt đầu hành trình vòng đời và phá hoại mùa màng. Tiết kinh chập như một lời cảnh báo bác nông dân quan tâm đến lúa ngô khoai sắn bởi giặc côn trùng đã sinh sôi. Thành ngữ tục ngữ, chuyện cổ Việt Nam nhắc đến sâu bọ, côn trùng với nhiều sắc thái ý nghĩa biểu cảm. Thân phận bé nhỏ là con sâu cái kiến, yếu tố tiêu cực làm hại cái chung là con sâu bỏ sầu nổi canh. Sự bất lương, tha hóa thì phường sâu bọ, loài rắn độc, miệt thị sự thấp kém gia truyền thì mỉa mai, trứng rồng lại nở ra rồng, lưu điêu lại nở ra dòng lưu điêu, hoặc sau nào sâu ấy. Mô típ trừng phạt quen thuộc trong chuyện cổ dân gian Việt Nam là hóa thân thành sâu bọ như Lý Thông, sự tích con muỗi, sự tích thằn lằn, thạch sùng, v.v. Đa dạng nhất là sự biểu hiện trong phong tục tập quán và tín ngưỡng. Ở đó, người Kinh và các dân tộc thiểu số ứng xử với sâu bọ côn trùng theo hai khuynh hướng: vừa tôn thờ để tránh họa, vừa ứng phó để diệt họa. Người Hà Nhì ở Điện Biên chọn ngày cơm mới khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch để thờ thần sâu. Vào buổi sáng hôm ấy, người phụ nữ lớn tuổi trong nhà sẽ cầm gậy, đội nón ra ruộng, cắt bông lúa được gieo đầu tiên, bắt một con châu chấu. Xong việc trở về, phải lấy nón đặt lên đầu gậy, che cho con châu chấu đến tận nhà, dâng lên bàn thờ, cúng thần linh, tổ tiên. Người Dao, người Pà Thèn ở vùng Đông Bắc có tục kiêng ngày độc đáo. Trong năm, họ có một hệ thống các ngày kiêng dành cho những hiện tượng thiên nhiên có ảnh hưởng đến cuộc sống như sấm sét, gió, hổ, chim, sâu, bọ, chó chuột, v.v. Trong ngày kiêng chuột, đồng bào không mở thùng thóc, bồ gạo, nơi sinh trưởng, làm ăn của thần chuột. Ngày kiêng bọ chó không quét nhà, tắm rửa. Ngày kiêng không đi làm, không gây tiếng động lớn. Tất cả nhằm mục đích thể hiện sự thành kính, cầu mong thần sâu, thần chuột không gây hại mùa màng. Cùng với khuynh hướng tôn thờ là phương cách ứng phó. Tri thức dân gian bảo vệ mùa màng khỏi sâu bệnh, chuột bọ, rắn rết rất đa dạng, gắn với các yếu tố khoa học hoặc tâm linh. Đáng chú ý, lịch sử ghi nhận hiện tượng tín ngưỡng độc đáo là bùa sâu bọ. Gắn với hình thức ma thuật này, có truyền tích về thầy Pháp trừ sâu, Huệ Pháp Thiền Sư chùa Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương. Theo những ghi chép trong văn bia chùa Côn Sơn, sinh thời, Thánh Tổ từng chu du khắp nơi, học được nhiều bùa phép của phái Mật Tông, nhất là tài trừ hoàng trùng, diệt trừ sâu bọ, bảo vệ mùa màng rất hiệu nghiệm. Bùa được làm bằng gỗ thị, hình chữ nhật, kích thước 15 x 30cm. Trên bùa vẽ các loại sâu và thần chú. Người dân khi đến xin bùa, trước tiên làm lễ xin phép ở ban thờ Phật. Tiếp đến, lấy son mài thành mực và quết lên bảng gỗ in bùa, dùng giấy gió dán vào bùa. Bùa sau đó được đặt lên ban thờ Thánh Tổ làm phép, rồi mới mang về nhà. ngài dặn người dân muốn bùa linh nghiệm, đến giữa trưa chính ngọ thì đem bùa ra đặt ở đầu bờ ruộng, nơi hướng gió thổi xuôi. Ở giữa và bốn góc ruộng cắm cờ giấy theo ngũ hành. Người nông dân đứng trên bờ niệm chú theo hướng dẫn của thánh tổ. Sâu bọ cứ thế tự nhiên theo nhau bò lên bờ mà chết. Kể từ đó, việc sản xuất của bà con luôn diễn ra thuận lợi, mùa màng bội thu. Thiền sư được mệnh danh là ông tổ sâu từ đó. Bùa sâu chuột cũng được đồng bào nhiều dân tộc ở miền núi phía Bắc sử dụng ngày nay với những cách thức và bí thuật riêng. Đó vừa là tri thức, kinh nghiệm dân gian quý báu, vừa là dấu ấn văn hóa truyền thống sinh động, cho thấy lối ứng xử linh hoạt của nhân dân trước sức mạnh của giống loài côn trùng tưởng như bé nhỏ. Côn trùng chuột bọ mãi là đối thủ đáng gờm của nông nghiệp, dẫu con người có văn minh đến đâu trong cuộc chiến chinh phục tự nhiên. Trải qua thời gian, các hình thức tôn thờ hay diệt trừ sâu bọ theo tư duy dân gian dần bị lãng quên. Thay vào đó là những phương thức trừ sâu hiện đại, đặt chúng ta trước lối ứng xử mới, ứng xử trước nông phẩm với dư lượng trừ sâu. Và cuộc chiến này cũng khốc liệt không kém.
Quanh thế gian để thấy chút nắng, để thấy chút gió, những cánh chim bay, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho con tim bớt thở dài, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sững sờ. Khi trong em bỗng thấy chợt buồn thì nhìn dòng sông lướt trôi, để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng những dấu chân qua, để thấy sương nóng mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời, để cất tiếng hát hòa với gió mang, con tim bừng lên sương sớm. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong cho con tim hiến dâng, tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin dang đôi tay khát khao, tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu.
Thưa quý vị và các bạn, khi những đứa con đã khôn lớn trưởng thành, cũng giống như những chú chim non đã biết bay rời xa tổ ấm của mẹ. Nhưng dù đi đâu, ở đâu, thì mẹ vẫn mãi là bến bờ bình yên nhất. Mỗi khi có chuyện vui buồn, thành công hay thất bại, những đứa con đều muốn trở về với ngôi nhà xưa trong vòng tay yêu thương của mẹ như ngày còn thơ bé, để bồi hồi lần tìm từng gốc cây bờ cỏ quen thuộc, và được ăn những món ăn bình dị do chính tay mẹ nấu, để những yêu thương vỗ về, những lời khuyên răn của mẹ sẽ lại tiếp thêm sức mạnh, giúp con đứng vững hơn trên đường đời. Đó cũng là nội dung thông điệp tác giả Khuê Việt Trường muốn gửi gắm qua truyện ngắn đăng trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật với nhan đề Mảnh Vườn Của Mẹ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cho đến khi trở lại khu vườn nhỏ của mẹ trong mùa hè đang xanh xao lá, tôi mới hiểu tại sao mẹ vẫn giữ lại mảnh đất này. Đó là chốn an bình cho hai chị em tôi trở về mỗi khi trong lòng lao xao những ngọn sóng tràn. Mà đã là cuộc sống thì cũng giống như sóng biển ngoài khơi xa kia, có khi yên ả nhưng có khi trào dâng những phẫn nộ. khu vườn trồng xoài mít, mận cam, có cả chanh ớt và luống cải tần ô để nở hoa vàng làm dịu lòng người. Con đường nhỏ ngày xưa gập ghềnh đá sỏi để đến vườn nay đã thành đường nhựa. Nhưng khu vườn của mẹ vẫn yên tĩnh và thuần khiết màu xanh. Ở nơi đó, tôi và Sa đã lớn lên, đã đùa giỡn trên những lối mòn ngập đầy lá tre vàng. Ở nơi đó, tuổi thơ tôi cuộn trôi theo mùi rơm đun bếp, mùi bùn của con sông nhỏ sau nhà mỗi mùa cạn nước. Ở đó, tôi thênh thang lòng mình và lớn lên. Tôi ăn những bắp ngô đầu mùa nướng trong lửa rơm ngọt như chưa bao giờ ngọt hơn. Tôi phụ mẹ ra sông, răng lưới bắt cá đem về, nấu với lá rang thành bữa canh quê mà nghe ngon lạ. Mẹ không rời khu vườn nhỏ đó, dẫu mẹ lẻ loi một mình. Mẹ bảo, nếu mẹ bỏ mảnh vườn này, khi các con cần một chốn trở về, các con sẽ về đâu? Tôi gọi mảnh vườn nhỏ ấy là miền an bình. Sa cũng gọi mảnh vườn nhỏ của mẹ là nơi để tìm về. Dẫu tôi và Sa, hai chị em đã có hai cuộc đời riêng ở xa lắc xa lơ tại thành phố. Cuộc sống bận bịu bao điều khiến cho hai đứa quên gọi điện về thăm mẹ. Cuộc sống khiến cho chúng tôi buông lơi những chuyến về. Mẹ là cô gái nhà quê 100%, theo cách gọi của mọi người. Mẹ ít học, chỉ vừa xong lớp 9 là đi học may. Bởi theo quan niệm của người dân quê, thì con gái không cần học nhiều, chỉ cần biết mặt chữ là lấy chồng. Nhiều cô gái trong xóm mới 18 tuổi đã khăn gói về nhà chồng, 20 tuổi đã tay bồng, tay bế. Tuy nhiên, mẹ lại không chấp nhận cái cảnh vẫn diễn ra ở làng quê mình. Với mẹ, cuộc sống phải có tình yêu, chứ không phải là chuyện đến tuổi là lấy vợ, lấy chồng. Rồi mẹ gặp ba như duyên trời sắp đặt. Khi một lần ba đi vào làng tìm mua hoa mai ngày Tết, gặp cô gái quê trong những cánh mai vàng trao rụng vào mùa xuân, khiến cho chàng trai thành phố siêu lòng. Rồi mẹ về làm vợ ba sau dăm cuộc hẹn hò. Chính xác hơn là vào một mùa đông, tiết trời lạnh giá. Nhưng mẹ không đồng ý về ở với ba trong thành phố. Bởi với mẹ, đất quê là chốn đi về. Và lại, mẹ lại là con một trong gia đình mà ông bà ngoại đã già. Vì thế sau khi sinh ra hai chị em tôi, lúc hai đứa bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa đại học, thì mẹ và ba chia tay nhau. Ba chia tay mẹ vì không chịu nổi cảnh quê. Ba quen với phố xá, đêm đêm rực rỡ ánh đèn. Ba quen có bạn bè, ba cần đám đông. Khi người chồng bỏ đi, thì lòng đau, người ta lại nghĩ đến một cuộc tình mới mẻ. Còn mẹ thì lại chăm chút hai đứa con khôn lớn. Và hai đứa con như chim đã đủ lông cánh bay đi, thì mẹ vẫn ở lại tổ. Mẹ ở lại với vườn cây bốn mùa trĩu quả, nơi những con chim tìm về truyền cành. Nơi ngày Tết, hai đứa con cùng chồng và những đứa cháu ríu rít bên mẹ trong nồng nàn kỷ niệm xưa. Ngay cả sau khi ông ngoại đã qua đời, mọi người khuyên mẹ nên bán mảnh vườn, kiếm một căn nhà trên phố. Mẹ cũng từ chối. Ngay cả khi tôi đã có nhà riêng, có thể đảm bảo cuộc sống cho mẹ khi mẹ vào thành phố, mẹ vẫn lắc đầu. Mẹ quen sống ở khu vườn này rồi. Và lại nếu mẹ bán nó đi, Tết các con làm gì có chỗ để về? Đến khi cần một chỗ tĩnh lặng, thì các con về đâu? Mẹ nói tiếp là mẹ quen ngủ buổi tối trong mùi cỏ cây trộn vào nhau thành một mùi hương đặc biệt. Mẹ quen cả những cây xoài, cây mít trong vườn, mà mỗi cây đều gắn với một kỷ niệm riêng. Cây xoài tỏa bóng cao to, cho nhiều quả nằm phía trái nhà, là cây xoài ông ngoại trồng khi mẹ sinh ra đời. Cây mít tố nữ nằm sau vườn là mẹ chồng khi sinh ra tôi. Hay một cây mít khác mẹ chồng là cho nhỏ Xa. Mẹ ít học nhưng làm thơ rất hay. Hình như thơ ca là thiên phú trời cho trong trái tim con người đa cảm, chứ không phải thuộc về trình độ học vấn của con người. Từ ngày mẹ đem bé Dung về nuôi, hai chị em tôi cũng đỡ ngại cho mẹ phải sống một mình. Bé Dung chừng 15 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được mẹ nhận nuôi từ một trại trẻ. Bé Dung chịu khó gom lá trong vườn đốt cho sạch, chăm chỉ trồng thêm những luống hoa cúc vàng đem ra chợ bán vào ngày sầm mùng 1. Em còn tạo thêm một vườn rau xanh trong vườn nhà với các loại rau thông dụng, phần để ăn, phần để bán. Có khi tôi về thăm mẹ, bé Dung lại nhổ rau, đóng bao tải để tôi đem vào thành phố ăn, giống như là miền đất đó không trồng sao vậy. Cũng từ ngày có bé Dung, tôi ít về thăm mẹ, bởi vì công việc điều hành công ty mới mở của hai vợ chồng tôi gần như choán hết thời giờ. Nhịp điệu sống của thành phố là thế, hối hả tiến về phía trước, đến độ làm cho con người ta phải mệt nhoài vì việc kiếm tiền. Tôi nhắn Sa là hãy về thăm mẹ. Sa cũng chẳng rảnh rang với công việc trưởng phòng kinh doanh của một đơn vị chuyên sản xuất các loại đồ chơi trẻ em. Sa nhắn tin, tuần sau rảnh em về. Tuần sau, nó lại đi tận Hà Nội. Mẹ ở nhà cứ đợi bước chân của hai đứa con gái mình đạp lên những chiếc lá cây trong vườn rơi rụng, đợi nghe tiếng cười trong veo của những đứa cháu ngoại. Mẹ nói, mẹ thèm nghe bước chân của hai đứa con, nhưng bận việc thì các con cứ làm đi, mẹ có con Dung chăm sóc cũng được rồi. Tôi về nhà mà không báo trước. Tôi và Duật giận nhau. Cả tuần lễ, Duật bận bịu công việc rồi đi Đà Lạt với bạn bè 2 ngày. Anh chỉ gọi cho tôi một cuộc điện thoại, rồi máy của anh liên tiếp ngoài vùng phủ sóng. Tôi giận anh muốn khóc, còn anh thì vẫn là gương mặt cố tạo ra tiếng cười. Trời ơi, giận anh em đẹp ghê cơ. Trời ơi, chồng lo công việc mà vợ, chồng có đi mẻo đâu mà giận. Tôi thuê một chiếc ô tô, ba mẹ con tôi về với mẹ. Mẹ đang hái những quả xoài vừa chín tới trên cây. Mẹ bỏ dở công việc ra tận cổng. Hôm nay cả ba mẹ con về, nhà ngoại chắc vui lắm đó. Tôi nói với mẹ, chắc con ở đây cả tháng luôn. Mẹ cười, thật không? Con nói thật cho mẹ mừng. Tôi tắt điện thoại, cắt liên lạc với xung quanh để về trốn an bình của mẹ. Buổi trưa tôi nằm trên võng mắc giữa hai cây xoài. Tôi ngủ trong gió đồng quê, có những cánh bướm trao bay như canh cho tôi trọn giấc. Mẹ biết tôi thích ăn canh mồng tơi cua đồng, lui cui vào bếp nấu canh. Mẹ còn kho nguyên một nồi cá cơm nhiều tiêu. Những món ăn quê ấy ngon lạ, ngon như chưa bao giờ ngon hơn. Mẹ nấu một nồi nước bổ kết, bảo tôi ra sân, mẹ gội đầu cho. Ánh trăng non lẻn qua cây tạo thành những dải lụa hờ hững. Vừa gội đầu cho tôi, mẹ vừa nhỏ nhẹ, con hết giận thằng Duật chưa? Tôi hỏi, sao mẹ biết? Mẹ nói trong tiếng nước chảy qua mái tóc, con giận nó thì con về, nó nhớ con, nó sẽ đi tìm. Vợ chồng yêu thương nhau, lâu lâu giận dỗi như có thêm chút mưa trong ngày nắng. Rồi mẹ nói tiếp, nếu mẹ bán mảnh vườn này, khi con giận chồng, còn biết đi đâu? Tôi vào nhà sau khi gội đầu xong, lòng bỗng nhẹ nhàng mọi chuyện. Nỗi nhớ Duật lại ập tới. Tôi mở máy điện thoại ra, như Duật đang đợi sẵn ở bên kia đầu dây. Ngày mai anh cũng về thăm mẹ, anh nhớ em và hai con quá. Tôi cười một mình trong ánh trăng rơi.
Ta trở về trong tiếng gọi mẹ, về với mẹ, về nơi thật yên bình. Nước mắt ta rơi với một điều có thật, rồi một ngày mẹ sẽ đi xa. Ta trở về bên cánh đồng quê xưa, hạt lúa vàng, hạt mồ hôi chát mòn, ta lớn khôn thêm giữa nghĩa tình xóm làng, chia cho nhau ngụm nước giữa trưa hè. Thank you. gió thanh gọi mẹ ơi, về với mẹ, về nơi thật yên bình. Nước mắt ta rơi bởi một điều có thật, rồi một ngày mẹ sẽ đi xa. Ta trở về bên cánh đồng vàng, hạt mồ hôi chát mòn, ta lớn khôn thêm giữa nghĩa tình xóm làng, chia cho nhau ngụm nước giữa trưa hè.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách, không ngừng mang tới cho quý khách dịch vụ di động tốt nhất với giá cước tiết kiệm nhất. Vinaphone ra mắt gói cước trả trước mới VD89 Plus, sở hữu các ưu đãi thoại và data vượt trội là lựa chọn hoàn hảo cho các quý khách hàng hòa mạng mới. Gói cước VD89 Plus của Vinaphone chỉ 89.000 đồng một tháng sẽ mang tới cho quý khách những ưu đãi hết sức hấp dẫn, bao gồm miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút,
miễn phí 4GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với tổng dung lượng lên đến 120GB data tốc độ cao mỗi tháng. Ưu đãi data này áp dụng trong 3 tháng đầu, từ tháng thứ 4 ưu đãi 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với dung lượng lên đến 60GB data tốc độ cao mỗi tháng.
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Với ưu đãi thoại nội mạng và ngoại mạng chưa từng có của VD89 Plus, quý khách sẽ được thoải mái trò chuyện với bạn bè, gia đình, thuận tiện trong công việc khi cần liên lạc thường xuyên tới khách hàng và đối tác.
Dung lượng data tốc độ cao cực khủng lên đến 120GB data mỗi tháng của gói cũng giúp quý khách dễ dàng bật 3G, 4G mọi nơi để truy cập Internet tốc độ cao, vô tư chơi game, nghe nhạc online.
Chỉ 89.000 đồng mỗi tháng, mức cước không thể hấp dẫn hơn cho mọi nhu cầu sử dụng di động. VD89 Plus hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Vinaphone.
Để có ngay gói cước VD89 Plus, quý khách hãy tới điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để hòa mạng và soạn ngay cú pháp VD89P gửi 900. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.